kể cho tôi nghe. Mùa đông rất khẽ, phượng buồn im về, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Xin chào các bạn. Mọi người có còn ở đây không? Phải hỏi một câu hỏi như thế vì bẵng đi một thời gian, chúng ta lại không còn được lắng nghe những số phát sóng mới đều đặn như trước nữa nhỉ? Mọi người nghỉ lễ có vui không? Đi chơi được nhiều không? Mình cũng có một chuyến đi ngắn ngày trong dịp nghỉ lễ này. Và trong chuyến đi ấy, mình đã dành khá nhiều thời gian cho việc quan sát. Từ những thói quen rất bình dị của nhịp sống đô thành, đến vẻ đẹp của cảnh sắc vạn vật, tất cả đều cho mình những chiêm nghiệm đáng quý. Và những chiêm nghiệm đó lại khiến mình có thêm nhiều năng lượng để tiếp tục ngồi xuống đây, đọc thư các bạn và tiếp tục thực hiện những số radio mới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại không gian radio thân thương này bằng một lá thư của một người bạn đang có những trăn trở về việc bạn ấy chỉ là kẻ bị bỏ rơi. Hãy lắng nghe cùng mình nhé! Em không biết lá thư của em có được đọc hay không. Chỉ là giờ em chẳng còn ai bên cạnh cả. Cảm giác tiêu cực và tồi tệ đang chiếm trọn toàn bộ cơ thể và tâm trí em. Chào anh, chào mọi người. Em là nữ và là học sinh lớp 9. Em từng có một cuộc sống theo em là vô cùng hạnh phúc, được bình yên ở bên cạnh người thân yêu và học khá tốt. Em có 4 người bạn chơi rất thân từ năm lớp 6. 2 người thì chơi cùng với em thành nhóm 3, còn một bạn thì chơi lẻ, và một người sau này sẽ trở thành người yêu của em. Suốt hơn 3 năm, mỗi khi em gặp khó khăn, họ sẽ luôn ở bên cạnh quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ hết mình, đặc biệt là nhóm 3 người bọn em. Chúng em đều là cán bộ lớp, học lực của bọn em thì suốt từ năm lớp 7 tới bây giờ chưa bao giờ ao khỏi top 3. Tình bạn của bọn em keo sơn tới mức không chỉ trong và ngoài lớp, thậm chí là cả giáo viên, từ chính tới bộ môn đều rất rõ. Thật sự em tự hào vô cùng vì tuy chơi ba nhưng chẳng bao giờ xích mích hay chia phe. Còn bạn nữ chơi lẻ với em thì cũng có những người bạn thân khác, nên trên lớp thì tụi em cũng chẳng tiếp xúc mấy. Chỉ tới khi về nhà, một ngày có những chuyện gì xảy ra thì đều kể cho nhau nghe. Tụi em inbox cho nhau mỗi ngày đã thành một thói quen trong suốt hơn 3 năm, từ năm lớp 8. Cậu bạn bám dính lấy em từ khi mới vào trường, chỉ cần em gọi là sẽ luôn có mặt, chính thức hẹn hò với em. Cậu ta chiều em như một công chúa, bỏ thời gian chơi game, chơi cùng bạn bè để quyết chí học hành với em. Hay khi em đi học thêm, sẽ chờ để được chở em về. Đợt dịch Covid thì cậu ấy chủ động video call hàng ngày, mỗi khi có việc sẽ luôn thông báo để em không phải chờ tin nhắn. Nhưng chẳng biết từ khi nào, tất cả mọi thứ đã sụp đổ ngay tại năm học cuối cùng. Sau gần một năm hẹn hò thì bọn em chia tay, vì có lẽ em và cậu ấy ở hai thế giới khác nhau quá. Em, một kẻ không có nhan sắc, chỉ biết học, ngại bày tỏ tình cảm và còn ít dành thời gian cho người mình yêu. Cậu ấy, một chàng trai được bao cô gái theo đuổi, giỏi thể thao và có ngoại hình, thì chia tay chỉ là một chuyện sớm muộn thôi. Sau khi chia tay 2 tháng thì cậu ấy yêu một cô gái cùng khối, còn em thì vẫn thích cậu ấy nhiều lắm. Ngày hay tin, em có cảm giác như một con dao đâm thẳng vào tim. Em đã chết lặng một hồi lâu. Nhìn cậu ấy mỗi ngày đều hạnh phúc, mỗi khi kể về cô gái cậu yêu thì đôi mắt ấy lại sáng như sao và miệng cười không ngừng. Hình như những cảm xúc ấy đã từng dành cho em. Hóa ra nếu không biết cách trân trọng thì sẽ mãi mãi mất đi và không thể trở lại. Em đã thực sự mất đi người dính em như Sam trong gần 3 năm. Tệ thật đấy. Cùng lúc đó, hai người bạn của em thân với hai người bạn nữa vì ngồi gần nhau. 4 người họ tạo thành một nhóm mới, cùng chơi và gọi điện với nhau mỗi ngày. Ban đầu hai người bạn ấy không hề rủ em tham gia, cho tới khi mọi người trong lớp nói rằng em hay đi một mình thì họ mới chợt nhận ra. nhưng em từ chối vì sợ hai người bạn kia không thích em và cũng sợ làm hỏng cuộc vui. Cảm giác bị bỏ lại trong mối quan hệ mà mình hết lòng tự hào khiến em trở nên trầm và tự ti hơn. Bởi không muốn một mình nên em tìm tới người bạn còn lại, một người mà với em như một tia nắng vậy. Mỗi khi tiêu cực, bọn em luôn tìm tới nhau để chút bầu tâm sự, mang lại cho em cảm giác thoải mái, kỳ lạ và ổn hơn trông thấy. Nhưng dạo này những cuộc cãi vã của bọn em từ chuyện chẳng có gì thành giận nhau vài ngày hay vài tuần. Mỗi khi giận nhau, bạn ấy luôn tìm cách né tránh, không muốn giải quyết, mà nếu có lỡ lướt qua thì cũng coi em như vô hình. Cô ấy lại là người có cái tôi cao tới đáng sợ, khiến cô ấy mất đi rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Vì biết như vậy nên suốt hơn 3 năm, em luôn chủ động xin lỗi, dù đôi khi lỗi sai là từ bạn ấy. Lần này em khó chịu và không muốn chủ động, vì em cũng là con người, cũng có giới hạn của mình. Em thật sự cảm thấy không được tôn trọng khi cô bạn ấy đã dần bỏ được cái tôi cao, trừ trong tình bạn của bọn em. Có lẽ vì em luôn ở đây, trong khi đã rất nhiều người đã đến và đi. Hay có lẽ vì em đã luôn chủ động, nên người ta coi đấy là lẽ dĩ nhiên. Hai bạn ấy có quá nhiều người ở bên, nên em chỉ là người thay thế khi không có ai. Hay có lẽ tình bạn này chỉ tới từ một phía của em. Bất luận là như thế nào thì khi có bạn mới, bạn ấy đều bỏ rơi em đầu tiên. Trong nhiều lần em với bạn ấy cãi nhau thì hai người bạn kia lại trở về bên cạnh em. Nhưng có những thứ đã qua rồi sẽ chẳng thể giống như trước nữa. Bọn em không còn hợp nhau hay coi nhau là ưu tiên như trước. Họ luôn đổ lỗi lên em mỗi khi cãi nhau, luôn nhắc tới những người bạn của họ trước mặt em, nhưng lại luôn chê trách em khi em không chơi với họ. Trong lúc nóng giận nhất, em đã out nhóm 3 người, nhưng có lẽ em không hối hận. Em không muốn níu kéo họ, muốn họ vui vẻ bên những người xứng đáng hơn em. Em lại bắt đầu những ngày cô đơn khi ra chơi, ngồi học, ngồi ăn đều một mình. Cảm giác có tất cả mọi thứ rồi rơi xuống đáy khiến em vỡ vụn. Bầu trời của em giờ đây chỉ còn là những cơn mưa nặng hạt. Em biết thật sự có nhiều mối quan hệ rời đi không phải do em. Ai rồi cũng tới lúc phải rời đi thôi. Nhưng em luôn tự đổ lỗi cho chính mình, trở nên tiêu cực vì đã đánh mất những người bạn tốt nhất của mình. Giờ đây, sale ham với em như một thói quen. Tay em chằng chịt những vết sẹo, ga giường đầy máu, hai mắt thì sưng húp lên. Em không hiểu tại sao chỉ vì một vài người mà lại hành hạ mình tới mức này nữa. Còn trong học tập thì em càng ngày càng sa sút, đi xuống. Em không còn cảm thấy vui vẻ khi học hành, cũng chẳng có mục tiêu hay sở thích, dù ngày thi sắp tới gần. Ngôi trường mà em theo đuổi 2 năm, môn chuyên mà em vất vả ngày đêm, giờ em lại muốn từ bỏ vì sợ mình không đủ năng lực. Sự trống rỗng, mệt mỏi và áp lực đang bóp nghẹt em. Về tới nhà cũng chẳng khá hơn là mấy. Bố em cho rằng bố sinh ra, nuôi nấng nên có quyền chửi rủa, đánh đập mẹ con em. Rất nhiều lần em bị đánh, bị bỏ đói, dù cơm em tự nấu để bảo vệ mẹ và em trai. Em luôn nghĩ mình là gánh nặng. Nếu không có chị em chắc bố mẹ đã ly hôn chứ không phải khổ như thế này. Bố cũng không phải kêu than vì hết tiền nữa. Mỗi lần nhìn em bảo vệ mẹ như vậy, mẹ khóc nhiều lắm. Em thương mẹ, thương em trai và thương cả chính bản thân mình nữa. Ngay từ khi đang mang thai, bố từng bảo mẹ bỏ em, nên sau này em muốn trở nên thật thành công, kiếm được nhiều tiền để trả lại cho bố và mang tới một cuộc sống hạnh phúc hơn cho mẹ và em trai. Dù em rất sợ em không thể, nhưng sẽ cố hết mình. Nhìn bạn bè xung quanh được bố mẹ ủng hộ hay động viên, em cũng ganh tị lắm. Tại sao mỗi em không được thế nhở? Khi em có ý định từ bỏ, người ủng hộ đầu tiên lại là bố mẹ, thay vì những đối thủ trực tiếp của em. Mỗi khi em ốm cũng vẫn phải làm đủ việc nhà mới được nghỉ ngơi. Khi em bị thương cũng chưa từng được hỏi thăm, mà đôi khi lại là lời chửi bới. Em thật sự mệt lắm. Giây phút thoải mái nhất trong ngày là phút giây được nhắm mắt lại, nên đôi khi em cũng nghĩ tới cái chết. Nhưng mà không được, em còn chưa đỗ cấp 3, cũng chưa làm cho mẹ hạnh phúc mà. Cơ mà em mệt quá anh ơi. Em nản lắm rồi. Em mất hết tất cả mọi thứ. Giờ em còn chẳng có ai để tâm sự nữa. Hay do em xấu xa và đối xử với mọi người tệ quá hả anh? Em sợ việc mở lòng ra thêm một lần nữa rồi lại bị tổn thương và lại làm tổn thương người khác. Liệu sau cơn bão này em có tìm được nơi mà em không cảm thấy tủi thân, không còn một mình, không còn phải khóc mỗi ngày không? Bởi em nghe nói thế giới của người lớn cũng mệt mỏi lắm. Anh ơi, liệu em được sinh ra có phải là điều đúng đắn không, mà sao em không có giá trị trong cuộc đời của bất kể một ai, luôn bị bỏ lại trong mọi chuyện thế? Chào em, anh đọc lá thư của em vào một ngày Hà Nội trời trở lạnh. Và lá thư của em càng khiến không khí thực hiện radio này của anh thêm tê tái. Đúng là sẽ có những khoảnh khắc chúng ta có dự cảm bất định về những mối quan hệ của mình ở tương lai, nhưng không bao giờ chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý cho những điều ấy. Nhất là khi những điều ấy lại đến dồn dập ở độ tuổi mà tâm lý chúng ta dễ dao động, dễ tổn thương như những năm tháng đầu đời thế này của em, của anh và của tất cả chúng ta. Tặng em vòng tay yêu thương của anh và của tất cả những người bạn lắng nghe số phát sóng này nhé. Đây, ngả vào đây. Dù trong khoảnh khắc này thôi, cũng mong em bớt chơi vơi giữa cuộc đời đã có phần mỏi mệt. Anh biết mọi thứ đang rất khó khăn với em. Tình yêu thì đánh mất này, tình bạn thì buông rời, gia đình thì vụn vỡ. Nhưng anh mong khoảnh khắc em nhắm mắt lại, điều em nghĩ tới đầu tiên không phải là cái chết, mà điều đầu tiên em cần phải nghĩ đó là lý do gì mình vẫn kiên cường để có thể tồn tại đến thời điểm này. Em thử nghĩ mà xem, một chiếc xe đang đi trên đường và phát hiện chỉ còn một vạch xăng cuối cùng, chúng ta sẽ làm gì? Dừng lại à? Đâu phải thế, đa phần chúng ta sẽ đi tiếp để tìm trạm xăng gần nhất. Đó không phải là sự đánh cược, đó là niềm tin rằng chúng ta có thể sẽ tìm được trạm xăng kịp thời. Khoảnh khắc chiếc xe sắp hết xăng cũng giống như khoảnh khắc em sắp cạn kiệt năng lượng này vậy. Hơn bao giờ hết, đây không phải là lúc em nên dừng lại. Em phải bước tiếp. Tuy nhiên, việc em tiếp tục sống không phải là em đang cố bấu víu để lê lết tồn tại với cuộc đời. Em tiếp tục sống vì em có niềm tin rằng em sẽ sớm tìm được một nơi nào đó, một ai đó cho em những nguồn năng lượng mới. Thế nên, mỗi khi em nhắm mắt lại, hãy hít một hơi thật sâu, chút bỏ hết những âu lo bằng một giấc ngủ nhẹ nhàng, để rồi lại thức giấc và tiếp tục cố gắng vào sớm mai kia em nhé. Anh cũng không thực sự biết rằng những lời động viên của anh có giúp gì được nhiều cho em hay không. Bởi vì như rất nhiều số radio khác anh đã từng nói, anh không phải là một chuyên gia tâm lý nên những lời khuyên của anh có thể đúng, có thể sai. Dù vậy, rất mong sự chân thành trong những lời nhắn nhủ của anh đưa ra là điều mà em có thể đồng cảm được để tìm ra những động lực của riêng mình em nhé. Thế này em ạ, anh biết những nỗi đau đến từ chuyện gia đình, chuyện tình yêu, chuyện bạn bè khiến em cảm thấy thật nặng nề, giống như hiện tượng domino ấy. Có cảm giác rằng những câu chuyện của em cứ như những quân domino đổ đè lên nhau, chuyện này tiếp nối chuyện kia, để rồi tâm hồn em chẳng còn gì ngoài những quân domino nằm la liệt, hỗn loạn và ngổn ngang. Tuy nhiên, những quân domino đã đổ thì có thể dựng lại được, cũng như mình hoàn toàn có thể chủ động để giữ cho những quân domino ấy đứng vững ở những lần kế tiếp. Bằng cách nào à? Bằng cách giữ cho quân domino đầu tiên không đổ, không gây ra phản ứng dây chuyền. Và em biết, nếu đối chiếu theo câu chuyện thật, thì trong tâm hồn em, đâu là quân domino đầu tiên? Quân domino mà nếu đổ thì sẽ khiến cả tâm hồn em suy sụp đổ vỡ ấy. Em biết là gì không? Chính là cái định kiến bị bỏ rơi mà em luôn mang theo bên mình ấy. Anh cho rằng, kỳ thực không có cảm giác nào gọi là bị bỏ rơi cả. Chính cái tâm lý cho rằng mình không hợp với người ta nữa, mình không khiến người ta vui, mình im lặng mà chấp nhận mọi biến cố đã khiến em nghĩ mình là người bị bỏ lại, là người đáng thương. Nói cách khác, em đừng tự coi mình đang bị bỏ lại, mà hãy coi mình là người ở lại. Bỏ lại và ở lại là hai điều hoàn toàn khác nhau nhé. Cái khác nhau lớn nhất ở đây chính là cái tâm thế. Cùng nói về việc trong một mối quan hệ, tình bạn hay tình yêu đi, đều là việc người ta rời đi, em là người sau cùng vẫn sống với những ký ức còn sót lại của mối quan hệ ấy. Nhưng đừng nghĩ là em bị bỏ rơi trong mối quan hệ ấy. Hãy nghĩ đơn giản là em chủ động muốn ở lại sau cùng với những ký ức còn sót lại như vậy. Ở lại để làm gì? Ở lại để em tự nhìn nhận mình đã được gì và mất gì trong mối quan hệ ấy. Để tự định hình bản thân, để tự đánh giá lại em thực sự phù hợp với ai, với kiểu người yêu như thế nào, với nhóm bạn bè ra sao. đó là một sự ở lại chủ động và tích cực đấy chứ. Thêm nữa là, em biết không, để vượt qua những cảm giác cảm thấy mình bị bỏ rơi như thế này, hơn bao giờ hết, em cần loại bỏ tâm lý phải sửa chữa mọi thứ đi. Kể cả trong chuyện tình yêu, chuyện tình bạn, chuyện gia đình, đâu phải lúc nào mình cũng phải sắm vai là người hàn gắn những lỗ hổng của những mối quan hệ ấy. Nhất là khi có nhiều sự tan vỡ trong những mối quan hệ ấy không phải đến từ em cơ mà. Chúng ta đừng cố sửa chữa những thứ không thể sửa chữa. Điều gì đã hỏng, đã vụn vỡ thì mình cứ bỏ đi thôi. Ý anh không phải là mình thờ ơ và phớt lờ chúng, chỉ là mình tạm bỏ nó ra khỏi những mối bận tâm của mình. Nghĩ như vậy có phải là mình sẽ nhẹ lòng hơn không em? Thế gian nằm ở đôi mắt ta, chứ không phải nằm ở hiện thực của nó. Dù vạn vật có ngổn ngang, nhưng nếu em biết nhìn nhận theo những góc nhìn tích cực hơn, cuộc đời này vẫn sẽ tươi đẹp theo cách của riêng em đấy. Chuyện tình yêu không như mơ đúng không? Ta hoàn toàn có thể mơ về những chuyện tình khác xứng đáng với mình hơn. Chuyện tình bạn không như ý, ta như thêm một lần tin vào câu nói chọn bạn mà chơi, chọn người mà gắn bó. Còn chuyện gia đình căng thẳng, chúng ta sẽ càng có cơ hội học cách trưởng thành, tự lập và vững dạ từ sớm. Chúng ta sẽ biết cách xây dựng gia đình ngay trong chính gia đình. Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ? Nhưng em hiểu ý anh mà, phải không? Đó là tự tạo một vỏ bọc an toàn cho ba mẹ con em khỏi những tổn thương không đáng có. Để mà trong vỏ bọc ấy, ba mẹ con em có thể dành trọn tình thương cho nhau một cách toàn tâm ý. Sau cùng, anh chỉ muốn tâm sự với em như thế này thôi. Ngay cả đến đường chỉ tay ấy, thứ vẫn được coi là đại diện cho số mệnh của con người. Vài ba tháng còn thay đổi một lần, thì chẳng tội gì chúng ta lại gán định mệnh của mình vào những ngõ cụt và nghĩ không thể thay đổi. Mỗi khoảnh khắc em nghĩ đến sự chấm dứt thì càng phải là khoảnh khắc em nghĩ đến khát khao được thay đổi cuộc đời này nhiều hơn. Không có sự bình yên nào không phải trả giá bằng những nỗi đau đớn. Nhưng chắc chắn cái bình yên sau cùng mà chúng ta có được qua những bể dâu ấy sẽ là bình yên mà chúng ta xứng đáng nhận được. Tin anh đi, cố gắng lên em nhé.